Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 3 năm 2010, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài giải thích của Linh Mục giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng về lý do tại sao đạo Chúa không giống đạo nào khác. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Tòa Thánh đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động tại Nigeria. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã bày tỏ đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động khủng khiếp tại Nigeria hồi cuối tuần qua. Những người chăn nuôi Hồi giáo đã sát hại trên 500 tín hữu Kitô. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Abuja Nigeria tuyên bố rằng, động lực đằng sau các cuộc sát hại không phải là tôn giáo, mà là xã hội, kinh tế, bộ lạc và văn hóa. Các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo thực hiện đã diễn ra vào rạng đông ngày 7 tháng 3 vừa qua tại vùng Jos ở miền trung Nigeria. Một nhân chứng kể lại, người ta nổ súng để dân chúng ra khỏi nhà, và khi dân chúng vừa ra khỏi nhà thì họ lại dùng mã tấu để sát hại. Một người khác cho biết, những người bị sát hại phần lớn là những người vô phương tự vệ như trẻ em và người già, là những người không thể chạy trốn được. Trong 4 năm qua, đã có khoảng 300 nhà thờ của Kitô giáo bị phá hủy trong vùng xung quanh thành phố Jos. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng giám mục Jos nói đến những nỗ lực của giáo hội Công giáo nhằm tạo những quan hệ thân hữu với người Hồi giáo, vốn đang muốn áp đặt luật Hồi giáo Sharia lên toàn vùng. Ngài cũng cho biết, giáo hội địa phương rất dè dặt trong việc dạy giáo lý cho những người Hồi giáo muốn trở lại Công giáo, bởi vì có một số chỉ muốn lợi dụng để xâm nhập vào giáo hội. Dân số Nigeria hiện có trên 142 triệu người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 15%. Tin Mosul, Iraq. Trong vòng 10 ngày, có khoảng 1.000 gia đình Kitô trốn khỏi Mosul, Bắc Iraq. Hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức cha Basil George Camusa, Tổng giám mục Công giáo thuộc Nghi lễ Syria, nói rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang trải qua một thời kỳ đen tối. Các tín hữu không còn thấy bất cứ một tương lai tươi sáng nào. Cứ mỗi lần có bầu cử là họ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Điều này đã xảy ra cách đây 2 năm và hiện đang tái diễn. Đức cha Camusa yêu cầu chính quyền phải bảo đảm an ninh cho dân chúng. Theo vị tổng giám mục này, chính phủ phải làm sao để hiến pháp được diễn dịch thành luật pháp và bảo đảm việc thi hành luật pháp mà không kỳ thị. Đức cha Camusa tuyên bố, người tín hữu Kitô muốn được đối xử như những người công dân và yêu cầu chính phủ bảo vệ các quyền con người, các quyền dân sự, xã hội, kinh tế và chính trị của mọi người công dân Iraq. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi quyên góp để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, xin các đức giám mục nỗ lực không ngừng để bảo đảm một tương lai cho các tín hữu Kitô tại chính nơi mà tình yêu thương và nhân tính của Thiên Chúa và là Cha đã xuất hiện. Trong lá thư, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương nhắc lại rằng, tiền quyên góp trong ngày thứ Sáu tuần thánh hàng năm được dành cho các nhu cầu của giáo hội tại Thánh Địa. Dòng Francisco quản thủ Thánh Địa đã trình bày một danh sách gồm các dự án hiện đang được thực hiện nhờ số tiền quyên góp được trong ngày thứ Sáu tuần thánh năm trước. Trong số các dự án đó, có việc trùng tu vương cung thánh đường Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe và những nhà thờ khác tại Jerusalem, Nazareth, Bethlehem, Bethania và nhiều nơi khác. Cuộc quyên góp cũng giúp các giáo xứ, các trường công giáo và việc huấn luyện chủng sinh tại Thánh Địa. Tin Brasilia, Brazil. Các đức giám mục Brazil phân phát 1 triệu quyển kinh thánh cho người nghèo. Hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Brazil cùng với Ủy ban truyền giáo châu Mỹ khai trương chiến dịch toàn quốc tại thành phố Teresina với việc phân phát 1 triệu quyển kinh thánh cho người nghèo. Với khẩu hiệu, môn đệ và tôi tới của lời Chúa, chiến dịch nhằm mục đích mang lời Chúa đến cho tất cả người dân Brazil nào không có khả năng mua 1 quyển kinh thánh và những phương tiện khác để truyền giáo. Buổi lễ khai trương chiến dịch đã được đặt dưới sự chú tọa của Đức cha Dimas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Brazil. Sau giáo phận Teresina, Đông Bắc Brazil, chiến dịch cũng sẽ được tổ chức tại một số giáo phận khác. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga cổ võ các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris. Sau chuyến viếng thăm Pháp của Đức cha Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk, Chủ tịch phân bộ ngoại giao của Tòa thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, Giáo hội chính thống Nga đã kêu gọi thăng tiến các quan hệ với Tổng giáo phận Paris. Trong phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức thượng phụ Kirill tại Saint Petersburg hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, Thượng hội đồng thánh của Giáo hội chính thống Nga đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải theo đuổi các cuộc tiếp xúc với Tổng giáo phận Paris để làm nổi bật chính tá của Giáo hội chính thống tại Tây phương và để củng cố các quan hệ thân hữu giữa nhân dân Pháp và dân tộc các nước được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ của Tòa thượng phụ Moscow. Trong một thông cáo được phổ biến trên trang mạng của Giáo hội chính thống Nga tại Pháp, Thượng hội đồng thánh của Giáo hội chính thống Nga lấy làm vui mừng vì sự tham dự của phái đoàn Giáo hội chính thống Nga vào việc khai mạc năm thánh Nga tại Pháp và năm thánh Pháp tại Nga. Giáo hội chính thống Nga cũng vui mừng vì những cuộc gặp gỡ với đại diện của chính quyền dân sự Pháp và Nga, cũng như với hàng giáo sĩ và các tín hữu của giáo phận Chersonès. Được biết, giáo phận Chersonès quy tụ tất cả các giáo xứ chính thống trực thuộc Tòa thượng phụ Moscow tại Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha. Tin Havana, Cuba. Chủ tịch phong trào giải phóng Kitô tại Cuba kêu gọi tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền mà không cần phải tuyệt thực. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hồi tuần trước, ông Oswaldo Paya, chủ tịch phong trào giải phóng Kitô tại Cuba, khuyến khích những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm tiếp tục cuộc tranh đấu mà không cần phải tuyệt thực. Chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô giải thích rằng, tuyệt thực thường là phương thức cuối cùng được những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm sử dụng để chống lại lạm dụng và đàn áp của chính phủ Cuba. Ông Paya nói, chúng tôi không phải là thẩm phán để xét xử những người tuyệt thực, mà chỉ là những người đồng hành với họ trong cuộc tranh đấu. Ông Paya nói rằng, phong trào giải phóng Kitô không khuyến khích việc tuyệt thực. Ông kêu gọi các tù nhân lương tâm nên chấm dứt tuyệt thực để không làm nguy hại cho sức khỏe và mạng sống của mình. Trong tuyên ngôn, chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô cũng kêu gọi tất cả mọi chính phủ, các tổ chức và công dân trên thế giới hãy yêu cầu chính phủ Cuba trả tự do tức khắc cho các tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền. Chỉ có như thế, họ mới cứu thoát những người đang tuyệt thực và góp phần vào cuộc đối thoại và hòa bình. Tin New Delhi. Giáo hội tại Ấn Độ cam kết bên vực và thăng tiến người phụ nữ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News nhân ngày Thế giới Phụ nữ, được cử hành hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức cha Albert D'Souza, Tổng giám mục Accra, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng, đề cao phẩm giá và vai trò của người phụ nữ trong giáo hội và xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại Ấn Độ. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ nhắc lại rằng, giáo hội tại Ấn Độ có 2 người phụ nữ rất quan trọng là Thánh Alphonsa và Chân Phước Teresa Calcutta. Cả 2 đều là mẫu mực về vai trò của người phụ nữ. Nhưng theo Đức cha D'Souza, mặc dù Ấn Độ đã từng có phụ nữ làm thủ tướng và nhiều phụ nữ lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác, nước này vẫn còn có vô số phụ nữ bị đẩy ra bên lề xã hội vì phân chia giai cấp, vì nghèo đói hay thất học. Xuyên qua các hoạt động giáo dục, y tế và xã hội, giáo hội tại Ấn Độ đã không ngừng nâng cao phẩm giá các phụ nữ và chiến đấu chống lại sự kỳ thị đối với họ. Martin Madrid. Hàng chục ngàn người Tây Ban Nha xuống đường, phản đối luật nới lỏng việc cho phép phá thai tại nước này. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 vừa qua, tại nhiều thành phố khác nhau, hàng chục ngàn người Tây Ban Nha đã tham gia các cuộc biểu tình để phản đối một luật mới cho phép phá thai theo yêu cầu. Mang những biểu ngữ, bong bóng và hô lớn những khẩu hiệu như chống phá thai, ủng hộ sự sống. Những người biểu tình bên vực sự sống đã phản đối luật cho phép phụ nữ được phá thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai. Luật mới này đã được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trước đây, tại Tây Ban Nha, phụ nữ chỉ được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị dạng, hay khi sức khỏe thể lý hoặc tinh thần của thai phụ bị đe dọa. Tây Ban Nha là một nước có 94% dân số theo Công giáo. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi luật nới lỏng việc phá thai còn đang được Quốc hội Tây Ban Nha bàn thảo, một cuộc biểu tình chống phá thai đã quy tụ đến cả triệu người. Tại một cuộc meeting do chính phủ tổ chức hôm thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero đã tuyên bố, không một phụ nữ nào sẽ bị tù hay bị đe dọa vì phá thai. Luật mới sẽ có giá trị kể từ tháng 7 tới đây. Với luật mới này, Tây Ban Nha cũng có một chính sách phá thai tương tự như hầu hết các nước khác trong Liên Âu. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Giáo hội Công giáo tại Malaysia nhận lời xin lỗi của một tờ báo Hồi giáo vì đã xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người Công giáo. Mới đây, chủ bút của báo Al-Islam đã lên tiếng xin lỗi Giáo hội Công giáo vì hai ký giả của báo này đã xúc phạm đến bí tích thánh thể. Được biết, hai ký giả của tờ báo này được giao công tác tường thuật về việc người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Họ cho biết, trong khi đi điều tra, họ đã vào một nhà thờ, tham dự thánh lễ, và lên rước lễ để rồi sau đó nhổ bánh thánh ra ngoài miệng. Hành động trên của hai ký giả đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Công giáo Malaysia. Chủ bút của báo Al-Islam đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng, hai ký giả trên đây không biết rằng hành động của mình có thể xúc phạm đến người Công giáo. Tuyên ngôn của báo Al-Islam cũng biết rằng, tờ báo không hề có ý phỉ báng Kitô giáo hay xúc phạm đến nơi thờ phượng của Kitô giáo. Cha Lawrence Andrew, chủ bút của tuần báo The Catholic Herald của giáo phận Kuala Lumpur, đã nhận lời xin lỗi của báo Al-Islam và hy vọng rằng những hành động xúc phạm như thế sẽ không bao giờ được lặp lại. Tin Tokyo. Sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản liên kết tỷ lệ tự tử cao tại nước này với thịnh vượng kinh tế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo L'Espresso phát hành tại Ý, Đức cha Alberto Bottari da Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản nói rằng, nước này có tỷ lệ tự tử cao là vì thiếu vắng niềm tin. Tại Nhật Bản, trung bình cứ 15 phút có một người tự tử. Trong một năm có trên 30.000 vụ tự tử. Kamikaze và Harakiri là những từ Nhật Bản mà thế giới biết đến nhiều nhất. Đức sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản giải thích như sau. Khi một tín hữu Kitô quyết định tự tử, người đó biết rằng mình đang vi phạm một luật thánh là sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể cất đi mà thôi. Người Nhật Bản bị cám dỗ tự tử không gặp trở ngại ấy. Họ không có ý niệm về tội lỗi. Họ không có gì ngoài thế giới vật chất và văn hóa của họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài giải thích của linh mục giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng về lý do tại sao đạo Chúa không giống đạo nào khác, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các tôn giáo hoặc các nền triết học phát xuất từ con người thường bảo cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì để được cứu độ, được giải thoát. nhưng Kitô giáo thì khác. Vì đạo này bảo cho con người biết những gì Thiên Chúa đã thực hiện để cứu độ con người. Đó là phát biểu chính của linh mục dòng Capuchin, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết gia phụ giáo hoàng, trong bài giảng đầu tiên của mùa chay năm nay 2010, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và nhân viên giáo triều Roma. Trong những bài giảng thuyết thời gian gần đây, cha đã chọn nói về chức linh mục. Trong mùa vọng năm 2009 vừa qua, cha đã suy niệm về linh mục là người tôi tớ của Chúa trong quyền năng và do sự sức dầu Chúa Thánh Thần. Trong mùa chay năm nay 2010, cha nhìn vào linh mục như là kẻ quản lý những điều huyền nhiệm của Thiên Chúa. Trong phần khai triển nội dung chính của bài giảng mùa chay này, cha đã minh họa những gì đặt đạo Chúa vào vị trí khác các tôn giáo khác. Cha nói, Kitô giáo không bắt đầu bằng chuyện nói cho con người biết phải làm những gì, nhưng về những gì Thiên Chúa đã làm cho con người. Chúa Giêsu đã không bắt đầu giảng dạy thế này, hãy hối cải và tin vào tin mừng, hầu để nước trời sẽ đến với các ngươi. Nhưng Chúa đã bắt đầu nói như sau, nước trời đang ở giữa các ngươi, nước trời đang gần bên, vậy hãy hối cải và tin vào tin mừng. Chúa không nhắc phải hối cải trước, rồi được cứu độ, mà là cứu độ trước, việc Thiên Chúa đã thực hiện trước, nước trời gần bên, rồi sau đó mới đến việc hoán cải, vậy hãy hối cải. Cha gợi ý rằng, ý thức về tính độc nhất của Kitô giáo như thế là điều căn bản trong các cuộc đối thoại liên tôn. Cha nói, chúng ta, những người Kitô, không đi vào cuộc đối thoại với các tôn giáo khác bằng cách khẳng định sự khác biệt và tính ưu việt của đạo chúng ta, vì làm như thế là một điều quá tiêu cực trong cuộc đối thoại. Trái lại, chúng ta nhấn mạnh đến những gì kết hợp được các bên lại với nhau, những mục tiêu chung. Chúng ta công nhận rằng nơi những người khác cũng có cùng một quyền lợi giống nhau, khi coi niềm tin của mình là hoàn hảo nhất, xác quyết nhất. Dù sao, cũng không thể quên rằng những ai sống với sự kiên định và với thiện ý, sống một tôn giáo tích cực và có luật lệ, thì vẫn tốt đẹp hơn và đẹp lòng Thiên Chúa hơn là những kẻ tuy thuộc vào một tôn giáo nhưng hoàn toàn bỏ qua không tin vào đức tin hoặc không thực hành những công việc của đức tin. Một trái tim rộng mở trong đối thoại không khuyến khích người Kitô hủy bỏ đi niềm tin vào sự mới mẻ và tính độc nhất của Chúa Kitô. Không phải là vấn đề khẳng định tính ưu việt của một tôn giáo này trên các tôn giáo khác, mà là công nhận những đặc điểm của mỗi tôn giáo, biết rõ chúng ta là ai và những điều chúng ta tin, và muốn hiểu tại sao ân sủng là một ý niệm khó hiểu đối với người thời đại tân tiến này cũng chẳng phải là điều khó. Cha giải thích, được cứu độ nhờ ân sủng có nghĩa là công nhận sự lệ thuộc vào một con người. Cha giải thích, được cứu độ nhờ ân sủng có nghĩa là công nhận sự lệ thuộc vào một đấng, và đây là điều quan trọng nhất. Đáng chú ý, cha giải thích, được cứu độ nhờ ân sủng có nghĩa là công nhận sự lệ thuộc vào một đấng, và đây là điều quan trọng nhất. Lý do tại sao một đấng Thiên Chúa sáng tạo bị chối bỏ, cũng chính là lý do tại sao một đấng Thiên Chúa cứu độ bị chối bỏ. Lý do đó là sự kiêu ngạo. Thái độ kiêu hãnh căn bản này là trọng tâm tội lỗi của Satan. Trưng dẫn lời Thánh Bernardo, cha Cantalamessa đã giải thích như sau. Satan thích làm kẻ bất hạnh nhất trong các vật thụ tạo, dựa trên công lao riêng mình, hơn là làm kẻ hạnh phúc nhất mà phải nhờ vào ân huệ của người khác. Y muốn thà là bất hạnh nhưng được độc lập, còn hơn là hạnh phúc mà bị lệ thuộc. cha Raniero Cantalamessa nhận định rằng có một sự chối bỏ Kitô giáo đang diễn tiến ở một số cấp bậc nào đó nơi nền văn hóa Tây phương.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Sám hối của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Vào khoảng năm 1986, một giáo dân kể cho tôi nghe câu chuyện về một ông giám đốc công ty ngày ngày đi làm việc với chiếc xe Honda. Ông là cán bộ từ phía Bắc vào. Một hôm, chiếc xe ông giám đốc bị hư. Thế là mỗi buổi sáng, người ta thấy ông lấy xe đạp chở vợ tới sở làm của ông, rồi bà vợ đi xe đạp một mình trở về. Chiều tan sở, bà lại phải đạp xe lên để ông chở bà về nhà với mình. Tại sao ông ta làm rắc rối như thế? Có phải ông ta thương vợ không? Không phải. Đơn giản chỉ vì ông ta mắc cỡ, cho rằng mình mà đạp xe cọc cạch đi làm thì không xứng đáng. Chở vợ đi, nhỡ có ai nhìn thấy cũng sẽ bớt xấu hổ hơn, vì họ sẽ nghĩ là mình có việc phải giúp vợ đấy thôi. Ông giám đốc này chắc hẳn là một người, ngoài một số khả năng nhất định nào đó, đã có công với cách mạng và được coi là có lập trường tư tưởng tiến bộ lắm, mới leo lên được một chức vụ như thế vào thời điểm ấy. Tuy là người của xã hội mới, tư duy của ông ta, đầu óc của ông ta vẫn còn rất cũ kỹ. Bề ngoài là cách mạng, thực chất chỉ là một ông quan cách mạng, nghĩa là chả cách mạng chút nào. Đầu óc còn đặc sệt lối suy nghĩ cũ xưa, chưa đổi đời. Mỗi lần mùa chay tới, tôi thường nhớ lại câu chuyện trên vì nó có thể giúp ta hiểu thế nào là sám hối. Chúa Giê-xu đã khai mạc sứ vụ rao giảng bằng lời kêu gọi, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người coi việc sám hối là điều kiện thiết yếu để đón nhận nước trời. Đây là điều quan trọng, không thể thiếu được. Cả Gioan Tẩy Giả trước đó cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự. Người ta tuyệt đối không thể vào nước trời, không thể làm môn đệ Chúa Kitô nếu không sám hối. Nghĩa là thay đổi đời sống, thay đổi tâm hồn cho phù hợp với sứ điệp tin mừng. Nói một cách bóng bẩy, Chúa Giê-xu dạy người ta phải sinh lại một lần nữa, hoặc phải trở nên như em bé, phải mặc y phục lễ cưới khi vào dự tiệc cưới nước trời, phải đựng rượu mới trong bình mới. Chúng ta thường hiểu sám hối là ăn năn tội lỗi. Hiểu như thế là đúng, vì tội lỗi đi ngược lại với Thiên Chúa, với nước trời, với những giá trị mới mà Đức Giê-xu công bố. Nhưng chỉ hối lỗi mà thôi cũng chưa đủ. Nhiều người gian ác có khi cũng biết hối hận, nhưng không chịu đổi đời. Còn sám hối thật là một đàn bỏ đường lối xưa cũ, bỏ những tâm tình xấu xa, bất chính, đàn khác bước vào đời sống mới, có những tâm tình mới, tốt lành, thánh thiện. Phải cải tà, mà cũng cần quy chính nữa. Sám hối bao gồm hai mặt. Một là từ bỏ, đoạn tuyệt, cắt đứt với những sợi dây ràng buộc ta vào cái cũ kỹ, xấu xa.
Hai là tạo nên những sợi dây mới tốt lành và gắn bó với một đời sống mới. Nói đúng hơn, không phải ta có thể tự mình tạo ra cái mới, đời sống mới, nhưng là mở lòng đón nhận nó từ Thiên Chúa. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi và Satan mà Kinh Thánh gọi là tên xảo quyệt, kẻ thù, thủ lãnh thế gian này. Đồng thời, ta cũng đón nhận một thực tại mới là sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, hoặc, nói theo Thánh Phaolô, chúng ta trở thành một thụ tạo mới. Đã bước vào một cuộc sống mới như thế, người tín hữu phải có cách suy nghĩ, phê phán, cư xử và hành động mới. Không còn dựa theo lề lối và tiêu chuẩn của thế gian tội lỗi nữa, mà theo lề lối và tiêu chuẩn của phúc âm, tức là của Chúa Giêsu Kitô. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đều có kinh nghiệm là mình dứt bỏ một xã hội, một thế giới quen thuộc để đi vào một xã hội mới mẻ, lạ lẫm. Lúc ấy, tự nhiên ta cảm thấy một số những cái xưa chúng ta rất quý, bây giờ trở nên vô giá trị, và ngược lại, có những cái xưa kia mình coi thường, lúc này lại có giá. Xã hội mới có những cách nói, cách làm, những tập tục, những luật lệ và những lối suy nghĩ và phê phán mới. Điều đó không lạ, vì mỗi xã hội, ngoài những giá trị chung, còn theo đuổi những giá trị riêng. Bà con di tản ra nước ngoài cũng biết rõ như thế. Lúc đầu, chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ, hụt hẫng, nhưng với thời gian, các khoảng cách thu hẹp dần và rồi chúng ta cũng thích nghi được, hòa nhập được vào xã hội và nền văn hóa mới, không nhiều thì ít. Tiến trình hòa nhập đó có thể ví được như một cuộc hoán cải, một sự đổi đời. Nhưng nói cho chính xác thì sự thay đổi này có thể chỉ là bề ngoài hoặc chỉ về một số mặt nào đó, còn sám hối hay hoán cải theo nghĩa phúc âm đòi hỏi là một sự chuyển hướng trọn vẹn, một cuộc cải tạo tâm hồn triệt để. Làm người Kitô hữu, nếu chỉ là thay đổi một số hình thức bên ngoài như có học giáo lý, đọc kinh, xem lễ, xưng tội, rước lễ, gia nhập một hội đoàn và ngay cả tuân giữ một số lề luật tôn giáo, thì chẳng khó gì. Nhưng làm người Kitô hữu, căn bản là sống theo tin mừng của Chúa Kitô, để cho tinh thần của người thấm nhập vào mình, biến đổi mình ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Lúc bấy giờ, họ có thể vẫn sinh sống và làm việc bình thường như mọi người, nhưng theo một phong cách mới, một thái độ mới, một tinh thần mới, vì con người bên trong của họ đã được đổi mới hoàn toàn. Lúc bấy giờ, họ có làm gì, nói gì, nghĩ gì, chọn lựa gì, yêu thích gì, thì nhất nhất cũng đầy chất Kitô, cũng phù hợp với Đức Kitô. Chỉ lúc ấy, ta mới là người môn đệ mẫu mực hoàn hảo của Chúa Kitô, đó là lý tưởng mà mọi Kitô hữu phải vươn tới. Sám hối hay hoán cải là như thế, là một tiến trình rất dài, chỉ chấm dứt với cái chết. Suốt đời phải sám hối, chứ không chỉ là những lúc ta sa ngã phạm tội, xa lìa Chúa mà thôi. Vì thế có những người đã nói rất chí lý rằng, cuộc hoán cải hay trở lại khó khăn nhất là cuộc hoán cải hay trở lại ngay trong đời sống Kitô hữu. Sám hối, hoán cải là việc thường xuyên. Nhưng trong mùa chay, giáo hội kêu mời và tạo điều kiện thuận lợi cho ta thực hiện cái đòi hỏi căn bản này của cuộc đời theo Chúa Kitô một cách chuyên chăm đặc biệt. Mùa chay giống như một chiến dịch, một cao điểm trong việc luyện tập làm người Kitô hữu. Phụng vụ gọi thời gian này là thời thuận tiện, thời cứu độ. Chúng ta đừng để nó trôi qua mà không làm cho đời sống Kitô hữu của mình được củng cố và tăng cường thêm bằng cầu nguyện chuyên cần, lắng nghe lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích, hãm mình đền tội và thực hành bác ái. Được như thế, thì trong đêm vọng phục sinh, khi ta tuyên đọc lại những cam kết của bí tích thanh tẩy, chúng ta sẽ nói được một cách trung thực là mình đã được sống lại cùng với Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha thứ tư hôm nay và tuần sau sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp mùa chay năm 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ đề Sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, mỗi năm vào dịp mùa chay, giáo hội lại mời gọi ta chân thành xem xét lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng những lời dạy của Tin Mừng. Năm nay, tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài suy tư về chủ đề lớn công bằng, bắt đầu từ khẳng định của Thánh Phaolô: Sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 3 câu 21 và 22. Trước hết, tôi muốn xem xét ý nghĩa của từ ngữ công bằng trong sự sử dụng thông thường ngụ ý trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó. Theo thuật ngữ nổi tiếng của Ulpianus, một luật gia La Mã ở thế kỷ thứ 3. Tuy nhiên, trong thực tế, định nghĩa cổ điển này không nêu rõ những gì thuộc về người đó, cần được trả cho mỗi người. Điều mà con người cần nhất thì pháp luật lại không thể đảm bảo được cho người đó. Để sống cuộc sống đầy đủ, cần thiết một cái gì đó sâu sắc hơn, chỉ có thể được cấp như một món quà. Ta có thể nói rằng, con người sống bởi tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông ban, bởi vì Ngài đã tạo ra con người theo hình ảnh Ngài. Của cải vật chất chắc chắn là hữu ích và cần thiết. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chăm lo chữa các bệnh nhân, đã nuôi các đám đông đi theo Người, và chắc chắn Người lên án sự dửng dưng mà ngày nay vẫn còn khiến cho hàng trăm triệu người phải chết vì thiếu thực phẩm, nước và thuốc men. Thế nhưng, Đức công bằng phân phối không trả cho con người toàn bộ những gì thuộc về người đó. Con người ta vốn đã cần công bánh, thì lại càng cần Thiên Chúa gấp bội. Thánh Augustino nhận xét, nếu công bằng là nhân đức trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó, thì công bằng của con người ở đâu khi mà con người đào thoát khỏi Thiên Chúa đích thật? Nguyên nhân của bất công là gì? Thánh sử Marco chép lại cho ta những lời sau đây của Chúa Giêsu trong cuộc tranh luận vào thời đó về những gì là tinh sạch và những gì là ô uế. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu. Phúc âm của Thánh Marco chương 7 câu 14 đến 15. vượt quá vấn đề tức thời về thức ăn, ta có thể tìm thấy nơi phản ứng của những người biệt phái, một cám dỗ thường xuyên nơi con người. Chỉ ra nguồn gốc của sự dữ nơi một nguyên nhân bên ngoài. Nhiều ý thức hệ hiện đại tận căn gốc giả định trước rằng, vì sự bất công đến từ bên ngoài, nên để cho công bằng ngự trị thì chỉ cần loại bỏ các nguyên nhân bên ngoài ngăn cản việc thực hiện công bằng là đủ. Cách suy nghĩ này, Chúa Giêsu cảnh báo, là ngây thơ và thiển cận. Sự bất công, hậu quả của sự dữ, không chỉ đến từ những nguyên nhân bên ngoài. Nguồn gốc bất công nằm trong tâm hồn con người, nơi tìm thấy những hạt giống của một sự cộng tác bí ẩn với sự dữ. Tác giả Thánh Vịnh cay đắng thừa nhận điều này như sau. Người cho thấy, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Thánh Vịnh 50 câu 7. Thật vậy, con người trở nên yếu đuối bởi một ảnh hưởng mãnh liệt, làm thương tổn khả năng hiệp thông với người khác. Tự bản chất, vốn mở ra cho sự chia sẻ tự do, con người lại khám phá nơi mình một trọng lực lạ, làm cho con người khép kín nơi chính mình, và khẳng định mình ở trên và đối kháng với những người khác. Đây chính là sự ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ. Adam và Eva bị sự dối trá của Satan quyến rũ, chụp lấy trái cây huyền bí, bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, đã thay thế logic tin tưởng vào tình yêu bằng logic nghi ngờ và cạnh tranh, thay thế logic đón nhận và mong chờ trong sự tin tưởng nơi ai khác bằng logic cúp đoạt và tự tung tự tác. Để rồi cảm nghiệm hậu quả là một cảm giác lo âu và bất an. Làm thế nào con người có thể tự giải thoát khỏi xu hướng ích kỷ này và cởi mở bản thân cho tình yêu? Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Trước hết chúng ta hãy quan sát phản ứng tự nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Tại sao lời nói có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, giữ chìa khóa, vì thế họ có thể mở kho, nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó, những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực. Sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. Ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Những người trực tiếp hay gián tiếp nghe lời cay độc, xúc phạm, chúng ta rất cần cẩn trọng vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng, khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn, ông đề nghị 4 quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói, thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất, để tránh phạm sai lầm trong lời nói. Vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nên tốt khiết nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hãnh diện được làm một trong những hành khách của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch này là một màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Nhưng đêm đầu tiên, buổi biểu diễn của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc bất ngờ. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói to lên cho mọi người nghe rằng, ông ta giấu dưới cái mũ, hay ông ta vừa cho tay vào áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra. Con két càng nói thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc là mỗi lần con két lại nói ra cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập ảo thuật thật kỹ để con két không còn thấy mánh khóe của ông nữa. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người yên lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình
con tàu Titanic rung động, chao đảo, nó đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong 3 ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương. Không một miếng bánh, không một giọt nước, nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết. Cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng yên lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong 3 ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời nào. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên. Thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu phải nên nông nổi như thế này. Quý vị và các bạn thân mến! Câu thét gào đầy tuyệt vọng của con két cũng chính là nỗi bất lực của con người trước bí ẩn của cái chết. Chúng ta chẳng khác nào nhà ảo thuật tài ba trên chuyến tàu Titanic của chính cuộc đời mình. Tất cả những tiền bạc, danh vọng được làm ra dưới đôi tay tài hoa của mình đều là những giá trị ảo. Tất cả sẽ chìm và tan biến vào cái ngày mà Thiên Chúa muốn cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Con két có thể thấy được những xảo thuật của nhà ảo thuật, vì đó là điều được thực hiện do bàn tay và ý định của con người. Nhưng khi chiếc tàu Titanic bị chìm và khi đối diện với cái chết, nó không tài nào hiểu được, vì điều đó được thực hiện do bởi quyền năng và ý định của Thiên Chúa. Cũng như con két, trước cái chết, chúng ta cũng bất lực, thét gào và không muốn đối diện với nó. Vì chết là chấm dứt cuộc sống tại trần gian này, và mọi cái ta sở hữu cũng theo ta mà đi vào đại dương của cõi chết như chiếc tàu Titanic vậy. Nếu nhìn sự chết như một sự chấm dứt những thú vui, những hưởng thụ của đời sống trần thế, thì đó quả là cái nhìn đầy bi quan và cay đắng. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã nói, đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Khi khám phá ra ý nghĩa của sự sống đích thực qua sự chết bằng sự khôn ngoan chân thực, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, hy vọng vì hiểu rằng chết là được mời gọi đến sự hiệp thông muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã mặc lấy số phận tử vong của chúng ta. Ngài đã dùng cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, để nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được lãnh phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà quyền lực của sự chết đối với con người đã bị vô hiệu hóa. Vì tính bất diệt của con người đã có được tự trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong mùa chay thánh. Đây là thời gian giúp chúng con suy niệm lại những biến cố trọng đại nhất trong cuộc sống làm người của Ngài tại trần thế này. Và đỉnh cao của các biến cố đó là Ngài đã dùng cái chết của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ con người. Như vậy, trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, cái chết không còn là nỗi bế tắc sợ hãi, nhưng mang lại cho chúng con một định hướng mới. Xin cho chúng con đừng để lòng bám víu những gì thế gian mang lại, vì chúng chỉ là kết quả của những trò ảo thuật trong những buổi biểu diễn của cuộc đời. Vì thế, xin cho chúng đừng bao giờ trở nên vật cản, vướng bận bước chân, để chúng con bước vào cánh cửa, đưa đến miền ánh sáng vô tận, vui hưởng hạnh phúc ngàn thu dành cho những ai là con cái của Ngài.
Trên đường đời. chân, con trầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con đứng đi theo người, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài bình quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 15.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.